Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 15 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế cho biết không có chuyện F0 được ra khỏi nhà, ra ngoài đường.
Hôm nay chính thức mở cửa đón khách du lịch quốc tế.
Đức dự kiến chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục trong năm 2022.
Nga và Ukraine tiến hành vòng đàm phán thứ tư.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Y tế vừa có đính chính và sửa lại hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19. Cụ thể theo hướng dẫn mới vừa ban hành, tại mục 5.4 có ghi, người mắc COVID-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi ra khỏi nơi cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác. Theo Bộ Y tế, nội dung này khiến dư luận có nhiều cách hiểu khác nhau. Vì vậy, tổ biên tập đã điều chỉnh lại một số điểm để tránh hiểu lầm. Cụ thể, nội dung trên được sửa thành, người mắc COVID-19 cần hạn chế ra khỏi phòng cách ly nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, sở này vừa có đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố về việc mua thuốc Monopiravir để cấp miễn phí cho người mắc COVID-19 trên địa bàn. Theo đại diện của Sở Y tế TP.HCM, COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, bệnh nhân sẽ được khám và điều trị miễn phí. Do đó, thuốc điều trị cũng sẽ được cấp miễn phí như thời gian vừa qua. Sở Y tế hiện đang chờ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về phương hướng triển khai đề xuất này.
Hôm nay 15 tháng 3 là thời điểm được ấn định để mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều nhận định không thể đông khách ngay thời gian đầu bởi cần một độ trễ nhất định. Dấu mốc mở cửa từ ngày 15 tháng 3 được nhiều người làm du lịch đánh giá là có tác dụng đánh động là chính. Cho tới trước ngày mở cửa một ngày, phương án đón khách vẫn chưa được phê duyệt. Chính vì thế, các công ty lữ hành chỉ tạm thời nghe ngóng là chính.
Trong nỗ lực phục hồi du lịch quốc tế, sắp tới thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức hội chợ du lịch trực tuyến Đà Nẵng Fantastic City 2022 nhằm quảng bá điểm đến du lịch Đà Nẵng và miền Trung, đồng thời kết nối cung ứng dịch vụ để mở cửa du lịch. Hội chợ du lịch trực tuyến sẽ có 150 gian hàng ảo từ các doanh nghiệp du lịch và hơn 60 đối tác khách hàng từ các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á, được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 3.
Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về vận tải khách bằng đường thủy trên toàn quốc, trong đó tập trung tại các địa phương có tuyến vận tải từ bờ ra đảo và vùng lòng hồ có hoạt động du lịch bằng đường thủy. Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra toàn diện hoạt động quản lý nhà nước về cảng, bến và vận tải khách bằng đường thủy nhằm phát hiện các tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp chấn chỉnh, khắc phục trong công tác quản lý, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến cuối tháng 2 năm 2022, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt trên 2,93 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với cuối tháng 1 và tăng 3,54% so với cuối năm 2021. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, mức tăng trưởng trên là hợp lý khi các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại hoạt động bình thường sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đồng thời, mức tăng trưởng này cũng cho thấy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có sự phục hồi khá mạnh mẽ vì tăng gần gấp đôi so với mức bình quân chung của cả nước.
Thanh tra Bộ Công an vừa có thông báo gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an. Số điện thoại đường dây nóng mới của Bộ Công an là 0692326555. Số này thay thế cho số điện thoại cũ 0692342593. Đây là đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh những hiện tượng tiêu cực tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an.
Gần đây, nhiều người dân phản ánh việc nhận được các tin nhắn có nội dung lệnh truy nã. Nội dung tin nhắn này nêu rõ thời gian ra quyết định và hành vi bị truy nã, đồng thời yêu cầu người nhận tin nhắn tự giác trình diện. Khi nhận những tin nhắn nội dung tương tự nêu trên, không ít người hoang mang vì chưa được trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết, từ đó tạo kẽ hở cho tội phạm lừa đảo lộng hành. Bộ Công an khẳng định cơ quan công an không gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại. Các tin nhắn với nội dung tương tự là giả mạo, người dân cần cảnh giác, tránh không bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, sau đúng 2 năm kể từ ngày phong tỏa đầu tiên, chính phủ Pháp đã xóa bỏ lệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang tại trường học, công sở, cơ quan hành chính, cơ sở kinh doanh. Chỉ còn bệnh viện và phương tiện giao thông công cộng là tiếp tục duy trì. Việc kiểm tra thẻ tiêm chủng tại nhà hàng, các trung tâm giải trí, tàu xe, trung tâm triển lãm cũng được xóa bỏ. Chỉ còn bắt buộc đối với bệnh viện, viện dưỡng lão, trung tâm hưu trí và các trung tâm dành cho người tàn tật là những đối tượng dễ bị tổn thương. Với người bị dương tính với COVID-19, việc đeo khẩu trang được khuyến khích 7 ngày sau thời gian cách ly.
Campuchia vừa đưa ra thông báo mới nhất về thời gian chờ giữa hai mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi tại nước này. Khuyến cáo của Bộ Y tế Campuchia nhấn mạnh hai mũi vaccine ngừa COVID-19 cơ bản cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 4 nên cách nhau 4 tuần. Campuchia cũng kêu gọi người dân tiếp tục đi tiêm mũi vaccine tăng cường.
Cố vấn Tổng thống Ukraine, đồng thời là thành viên của đoàn đàm phán của Ukraine cho biết, vòng đàm phán thứ tư theo hình thức trực tuyến giữa Ukraine và Nga đang diễn ra có khó khăn. Đây là vòng đàm phán thứ tư giữa Ukraine và Nga kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2. Ba cuộc đàm phán trước đó được tổ chức tại Belarus theo hình thức trực tiếp.
Hãng thông tấn RIA dẫn lời một thành viên của phái đoàn Nga đưa tin, phái đoàn nước này tại Hội đồng Nghị viện Ủy hội Châu Âu PACE quyết định đình chỉ hoạt động và sẽ không tham gia các hoạt động của cơ quan này. Hồi tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẽ dừng tham gia các hoạt động của Ủy hội Châu Âu. Ủy hội Châu Âu là tổ chức nhân quyền hàng đầu của châu lục với 47 quốc gia thành viên, trong đó có 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu EU. Nga tham gia Ủy hội Châu Âu hồi tháng 2 năm 1996 với tư cách thành viên thứ 39.
Theo nguồn tin từ chính phủ Đức, dự thảo ngân sách dự kiến được thảo luận tại Quốc hội Đức trong vài ngày tới sẽ dành hơn 50 tỷ euro, tương đương với 55 tỷ đô la Mỹ vào chi tiêu quân sự trong năm nay, và đây là mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục của quốc gia này. Ngoài ra, chính phủ Đức công bố kế hoạch thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro được trích từ ngân sách liên bang năm 2022 để hiện đại hóa lực lượng vũ trang từ năm nay.
Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA kêu gọi các nước sản xuất dầu mỏ tăng sản lượng khai thác để bình ổn thị trường vốn đang chịu tác động của căng thẳng Nga-Ukraine. Ông cho biết IEA sẽ xả thêm dầu từ các kho dự trữ nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Hồi đầu tháng này, các thành viên IEA nhất trí xả 62 triệu thùng dầu dự trữ để đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Hội đồng Olympic Malaysia cho biết, trong 612 vận động viên của Malaysia đăng ký tham dự SEA Games tại Việt Nam, chỉ có 226 người sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí. Đây là những vận động viên thuộc hạng A, được kỳ vọng sẽ giành huy chương. Trong khi đó, 386 vận động viên khác thuộc hạng B sẽ phải tự túc mọi chi phí. Nhưng nếu có huy chương, những người này sẽ được tự động liên hạng và nhờ đó chi phí sẽ được hoàn lại.
Trước giải vàng châu Âu là giải thưởng vinh danh cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất tại các giải vô địch quốc gia tại châu Âu. Tuy nhiên, không phải giải đấu nào cũng sẽ có hệ số tính điểm giống nhau. UEFA sẽ quy định hệ số riêng của từng giải đấu. Dẫn đầu cuộc đua trước giải vàng châu Âu năm nay đang là Robert Lewandowski. Tiền đạo của Bayern Munich có 58 điểm khi đã ghi được 29 bàn ở Bundesliga. Lewandowski rất có thể sẽ bảo vệ thành công danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Chị Hoàng Trang này, thời tiết ngày hôm nay tại các vùng diễn biến như thế nào thưa chị?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, rãnh gió Tây tiếp tục dịch chuyển hơn sang phía Đông, khiến cho mưa ở khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ gia tăng lên mức nhiều hơn. Riêng thời điểm chiều và tối khả năng cao sẽ kèm theo dông sét và gió giật đi kèm nên người dân cần hết sức chú ý. Mưa khiến cho nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ giảm xuống, hầu hết dao động từ 24 đến 27 độ. Trong khi đó, với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, tạm thời trong ngày hôm nay chưa chịu tác động của rãnh gió Tây này nên thời tiết chủ đạo vẫn là nhiều mây, có chăng chỉ là mưa nhỏ ở một vài nơi. Nhưng từ chiều tối và đêm nay trở đi, mưa dông cũng sẽ xuất hiện. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, tập trung ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như khu vực Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng. Nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Rãnh thấp trong đới gió Tây được dự báo hầu như ít tác động đến các tỉnh miền Trung, có chăng chỉ gây mưa rào và dông ở một vài nơi ở phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong chiều tối nay, tuy nhiên lượng nhỏ. Còn các khu vực khác phổ biến ít mưa, ngày trời nắng, nền nhiệt ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng phổ biến từ 26 đến 29 độ. Còn từ Quảng Nam trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ nối tiếp ở mức 30 đến 32 độ. Sau 3 ngày liên tục có mưa dông trái mùa cục bộ, từ hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ trở lại với thời tiết theo đúng quy luật khí hậu, đó là ít mưa, ngày nắng nhiều. Dự báo ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến từ 31 đến 33 độ. Riêng một số nơi ở phía Bắc như Kon Tum, Gia Lai hay Cát Tiên của Lâm Đồng, nhiệt độ cao hơn, có nơi xấp xỉ ngưỡng nắng nóng 35 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, nắng nóng với mức nhiệt cao trên 35 độ sẽ xuất hiện trên 1/2 diện tích khu vực ở miền Đông, còn ở miền Tây, nhiệt độ dao động từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả, vững vàng và an toàn trong đại dịch. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.